Trân trọng kính chào đại tớ Chúa Mục sư Dương Thiên Ân, quý vị cao niên cùng tất cả quý ông bà anh chị em yêu dấu trong Christ. Cảm ơn Chúa chúng ta đến với lời của Chúa. Hôm nay thì ngày Chủ nhật, chúng ta cùng nhau suy gẫm giá trị của lời Chúa. Rất là nhiều những câu kinh thánh, những phân đoạn kinh thánh nói về giá trị của lời Chúa, nhưng tôi mượn 7 cái tiểu đề này để nói đến giá trị của lời Chúa. Chúng ta vừa nghe lời của Chúa ở trong Phục Truyền đoạn 8. Chúa đã nhắc nhở dân sự tất cả những việc mà Ngài làm đều muốn họ vâng theo tiếng phán của Ngài, vâng theo luật lệ của Ngài, hầu cho họ được phước và may mắn trong con đường mình. Có 4 điều Chúa khuyên họ đừng quên, có 4 điều Chúa khuyên họ phải nhớ, và có những điều Ngài nhắc nhở họ phải theo lời của Chúa để họ được phước, còn nếu không thì họ sẽ bị những cái tai họa, bị tuyệt diệt giống như những nước Long Bang mà họ đã chứng kiến. Chúng ta cảm ơn Chúa khi chúng ta nhớ đến lời của Chúa tác dụng ở trong đời sống của mình. Đôi khi chúng ta được Chúa nhắc nhở qua lớp trường Chủ nhật, đôi khi chúng ta ở nhà chúng ta coi lời của Chúa, thì lời của Chúa đó đã cảnh tỉnh cuộc đời của chúng ta. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta thấy lời Chúa thật là giá trị trên cuộc đời thuộc linh của chúng ta khi chúng ta bước theo đường lối của Ngài, bước đi con đường đến Siôn. Đế quốc Hy Lạp tấn công đế quốc Ba Tư và chiếm lĩnh trong thời gian là 200 năm, khoảng 600 năm trước công nguyên. Và khi họ chiếm lĩnh cái khu vực đó thì họ muốn tấn công dân Do Thái bằng cái văn hóa của họ. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi cái văn hóa của họ tấn công thì những người Pharisee thì muốn bảo vệ cái văn hóa của họ nên giữ cái truyền thống của họ. Cái văn hóa của người Hy Lạp có một từ ngữ mà họ không hề có ở trong từ điển của họ, đó là chữ khiêm nhường. Tại sao? Vì họ coi là sự khiêm nhường khiếp nhược, sự khiêm nhường đê tiện, sự khiêm nhường là thua súc. Họ không có cái từ ngữ đó. Đối với họ là phải chiến thắng, phải thắng hơn tất cả mọi sự. Nhưng Cơ Đốc giáo, khi Chúa Giê-xu đã thi hành chức vụ của Ngài, thì Ngài dạy về sự khiêm nhường. Và đó là cái luật pháp của Chúa trên con đường bước đến Si-ôn. Và Chúa đã dạy luật pháp của Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, đoạn 6 và vân vân. Ngài dạy rất nhiều. Các môn đồ cũng theo Chúa và cũng dạy lại lời của Chúa cho các những người mới tin Chúa sau này cái hành trình truyền giáo. Và sau đó các giáo phụ là những môn đệ của môn đồ của Chúa cũng dạy lại Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Đạo lý của Đức Chúa Trời là tốt lành, là tin kính và được sự hà hơi của Đức Chúa Trời nên trở nên vô ngộ. Trong Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 16 mà chúng ta đã đọc, cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Kinh Thánh là nền tảng giáo dục của người Cơ Đốc, cơ quan đảm nhiệm truyền tải sứ điệp của Đức Chúa Trời có hệ thống là trường Chủ nhật. Đạo đức Cơ Đốc hay là Cơ Đốc giáo dục được xen lẫn vào ở trong hội thánh của Chúa, một trung tâm hay là một cơ quan nằm trong Tin Lành không thể thiếu, đó là trường Chủ nhật. Chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta đã có đầy đủ những cái lớp trường Chủ nhật, cái lớp học lời của Chúa về ban nam nữ giới, ban thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Nhiều nơi ở trên đất nước Hoa Kỳ này họ chỉ nhóm nhau lại rồi đi về, không có học lớp trường Chủ nhật. Và nhiều người làm chứng với tôi là nói rằng đã kêu gọi để mở lớp nhưng cuối cùng không thành công. Vì vậy chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa đã ban ơn trên hội thánh của chúng ta ngày nay. Và nhân cơ hội này, trưởng ban trường Chủ nhật cũng đã kêu gọi tất cả quý ông bà anh chị em, ai là người chưa sắp xếp được thì giờ hãy đến với lớp trường Chủ nhật để trang bị cho lời Chúa cho đời sống của mình, có ích cho sự bẻ trách, sự trị và con đường công bình của Chúa thẩm thấu vào đời sống của mỗi chúng ta. Kinh Thánh đã được dịch ra trên dưới 2.000 ngôn ngữ. Và năm 1999, Thánh Kinh Hội Thế Giới đã công bố cái số Kinh Thánh phát ra nửa tỷ quyển Kinh Thánh và cứ tiếp tục phân phối phát hành trên toàn thế giới. Lời của Chúa, không có một quyển sách nào có một cái kỷ lục mà phát hành nhiều như thế ngoài Kinh Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa, mỗi chúng ta, Chúa trang bị chúng ta mỗi quyển Kinh Thánh để rồi chúng ta có thể đọc lời của Ngài. Kinh Thánh là vô ngộ. Vô ngộ có nghĩa là không sai trật, không sai lầm, vì được Đức Chúa Trời hà hơi vào. Ở trong Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 21 chép rằng: vì chẳng hề có lời tiên tri nào bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta nói bởi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy là vô ngộ, không có sự sai trật ở trong đó. Có một người nói với tôi rằng: thầy Thọ, tại sao ở trong Matthew đoạn 5, đoạn 6 Chúa cũng nhắc nhở về cái sự bố thí á, tại sao không có dùng cái từ nào mà nghe nó dễ và nó thanh tao hơn, chẳng hạn như là giúp đỡ. Chúa dạy rằng khi các ngươi bố thí đừng cho tay thủ biết cái tay tả làm như thế, nghĩa là tay này không biết cái tay kia làm cái điều gì, thì cái Chúa dùng từ bố thí. Anh này nói với tôi rằng: tại sao không dùng từ giúp đỡ thì nghe nó có vẻ thanh tao hơn. Tôi nói với anh này rằng: nếu mà giúp đỡ đó thì nó một cái ý nghĩa khác. Anh giúp tôi mang ơn anh, tôi sẽ giúp lại cho anh một thời gian nào đó. Nhưng bố thí thì không có thể giúp được, vì bố thí cho một người nào đó thì không có nói là mai mốt nhớ mà trả ơn cho tôi. Từ bố thí là giống như một cái từ ngữ là cho mà không hoàn lại, thi ân bất cầu báo. Nên lời Chúa là chính xác. Chỉ có người viết ra đánh máy sai hay là có những cái điều gì sai trật thôi, nhưng Đức Chúa Trời phán ra lời của Ngài là vô ngộ, vì có được sự hà hơi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hà hơi trên Kinh Thánh, trên lời của Ngài, chứ không có hà hơi trên người viết. Nhưng Chúa soi sáng, Chúa hướng dẫn, Thánh Linh của Chúa hướng dẫn trước giả viết lên lời của Ngài. Điều thứ hai đó là mọi chúng ta biết Kinh Thánh là vô biên, không có giới hạn cho lời của Chúa. Ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 24 câu thứ 4, Môi-se chép hết mọi lời của Đức Giê-hô-va, rồi dậy sớm xây một bàn thờ nơi chân núi, dựng 12 cây trụ chỉ về 12 chi phái Israel. Môi-se lên trên núi Sinai trong lúc mà đi trong đồng vắng đó. Chúa dạy phải lên núi, và Chúa dạy rằng Môi-se, A-rôn, Na-đáp, A-bi-hu cùng 70 trưởng lão lên gặp Chúa. Nhưng những người đó phải đứng xa ra, chỉ có Môi-se là đứng gần Đức Chúa Trời. Môi-se đã vâng mạng lệnh của Chúa và đã hấp thụ lời của Chúa, và sau đó ông chép hết thảy tất cả, mà không biết là lúc đó chép vô cái gì, Kinh Thánh không có nói đến, nhưng Môi-se đã chép lời của Chúa dựa theo Sức Ê-díp-tô ký đoạn 24 câu thứ 4 đã nói đến điều đó. Như vậy chúng ta thấy lời của Chúa đã phán, đã ban cho dân sự của Chúa. Và Công Vụ đoạn 2 câu thứ 6 đã chép rằng: lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng của sư mình. Lời của Chúa ban cho các sư đồ, các sứ đồ nói lên lời của Chúa. Và khi họ nói mà Kinh Thánh gọi là tiếng lạ đó. Tiếng lạ có nghĩa là nói lên cái từ ngoại ngữ, nói những cái tiếng ngoại quốc, nhưng mà tất cả những cái tiếng đó được cái người ngoại quốc nghe theo cái dân tộc của mình, hiểu được lời của Chúa. Mà lúc bấy giờ trong thời kỳ các sứ đồ đầu tiên, khi Chúa Giê-xu về trời thì Chúa ban Thánh Linh cho họ, họ đầy dẫy Thánh Linh và họ nói tiếng lạ, là nói tiếng ngoại quốc dành cho 15 sắc tộc lúc bấy giờ đang có mặt ở tại Jerusalem để dự lễ vượt qua. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đời sống của mọi chúng ta thấy lời của Chúa thật là lạ lùng. Vì sao? Vô biên là vì cái lời của Chúa không có giới hạn cho một dân tộc nào, cho một ngôn ngữ nào, mà sử dụng được hết tất cả các dân tộc trên toàn thế giới. Và ngay cả lời của Chúa cho các em thiếu nhi, cho những người tuổi cao tác lớn. Và ngay cả lúc này tôi đọc lời Chúa hiểu được như thế này, tuần lễ sau tôi cũng đọc câu Kinh Thánh đó, tôi hiểu sâu nhiệm hơn. Lời của Chúa không có dừng lại, lời của Chúa là vô biên. Rồi một lời của Chúa, chúng ta thấy hai người hiểu khác nhau. Như Matthew hiểu Đức Chúa Giê-xu là một vị vua, ông chép nên cho người Do Thái chép Đức Chúa Giêsu là một vị vua. Mác, ông chép Chúa Giêsu là tội tớ. Rồi ông Luca, ông chép Chúa Giêsu là một con người. Rồi ông Giăng, ông chép Chúa Giêsu là một vị thần. Mỗi người chép một cách khác nhau, và lời của Chúa được truyền tải bốn khía cạnh khác nhau. Xin Chúa ban cho mỗi đời sống chúng ta nhìn nhận lời của Chúa, để rồi chúng ta học hỏi lời của Chúa một cách trân trọng, trân quý ở trong đời sống của mình. Có những người, tôi cũng hơi buồn là vì có một số mà tôi nghe được là tại sao người ta khoe, người ta không khoe theo dựa theo lời Kinh Thánh, là khoe về cái sự yếu đuối của mình để hầu cho cái sự mạnh mẽ ở trong mình, như Phaolô đã viết những thư tín cho các hội thánh. Mà họ khoe rằng tôi là người thần đạo học ở tại trường ở Hồng Kông, người thì khoe ở tại Singapore, người tôi là học ở tại Hoa Kỳ, người ở tại Việt Nam. Tất cả chúng ta đều học lời của Chúa, đều có những trường thần đạo khác nhau, dạy một cái môn học cùng chung với nhau, nhưng có những khía cạnh, quan điểm khác nhau. Thì xin Chúa ban cho chúng ta rằng lời của Chúa chúng ta vâng giữ làm theo mà thôi, không so sánh. Lời của Chúa, vì nó rất là lạ, khi tôi hiểu được như thế này, tôi nói lên, người kia nói sai rồi, tôi hiểu khác là không phải là sai, nhưng mà Chúa dạy, Thánh Linh của Chúa dạy tôi điều này, và Thánh Linh dạy của Chúa người kia điều khác. Và đó là lời của Chúa, gọi là vô biên là như vậy. Lời của Chúa là ánh sáng, có sự hướng dẫn của Chúa, được Thánh Linh dắt dẫn, Thi Thiên 119 câu 105. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối của tôi. Chúng ta sống ở trên thế gian này, chúng ta quờ quạng, chúng bước đi ở trong sự tối tăm. Nhưng có lời Chúa, chúng ta có ánh sáng của lời Chúa. Ngày xưa người Do Thái có những cái đôi hài, người ta để cái đèn dầu ở trên cái đôi hài đó, có cái ngọn đèn trên đó đi trong đêm tối. Cho nên lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, có một ý nghĩa đen và cũng có ý nghĩa bóng ở trong đó. Trong một thế gian tội lỗi này, cần có lời của Chúa là ánh sáng, là chân lý. Vì tất cả những sách vở trên thế gian không có cái chân lý nào như lời của Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa là vì sao? Vì khi chúng ta muốn dùng lời của Chúa, chúng ta nhờ ánh sáng để soi ra hay để nói lên điều gì, chúng ta dựa theo lời của Chúa để nói. Có một người phụ nữ đã hỏi tôi rằng chồng tôi lúc ở từ Việt Nam, nói rằng chồng tôi ở bên Hoa Kỳ chưa tin Chúa. Tôi và con tôi đã tin Chúa rồi. Như vậy tôi xin hỏi thầy rằng tôi có nên ly dị để cứu linh hồn tôi và con tôi chăng? Tôi dựa theo lời của Chúa, chứ tôi đã có dựa theo cái sự suy nghĩ của mình. Tại vì nếu mà lý luận là để cứu linh hồn của chị và con chị, có thể là chị ly dị để cứu cái linh hồn quý hơn. Còn bên kia gia đình thì lại không tin Chúa, chồng cũng chưa tin Chúa, thì chưa chắc là cái chuyện mà tốt đẹp nó xảy đến cho mình. Đôi khi nó là một cái gì đó kinh khủng xảy đến cho mình. Nhưng mà tôi dựa theo lời của Chúa. Tôi nói, chị coi Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, chỗ nào chép trường hợp của chị phải là gì. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 có chép về rằng cái cách ăn nết ở của mình sẽ qua cảm quá người chồng. Tôi cảm ơn Chúa là cô nghe lời tôi và cô sốt sắng để hầu việc thờ phượng nhóm, tất cả các buổi nhóm, để rồi đối phó với lại cái nghịch cảnh mà cô đang gặp phải, đối phó với cái nan đề mà cô gặp phải. Và khi lưu vào đất Hoa Kỳ chỉ 3 tháng sau thôi, tôi nghe cô báo lại là chồng tôi đã tin Chúa rồi. Vì chồng cô phải chở cô tới nhà thờ. Và nếu tôi không dựa theo lời của Chúa, tôi trả lời theo ý riêng của mình là thất bại. Cho nên lời Chúa là ánh sáng, là soi dẫn đời sống của mỗi chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 16 câu thứ 13 có chép là: lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Tôi muốn dùng câu Kinh Thánh này để muốn mình học một cái câu rằng ngay cả Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật mà Chúa còn không hề nói cái điều ý riêng của mình. Chúa nói rằng vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Nghĩa là dù Thánh Linh của Đức Chúa Trời nhưng vẫn phải nói theo ý của Bà Ngồi Đức Chúa Trời, là một cái ý chung ở trong đời sống của mọi chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta những điều gì mà chúng ta làm là làm cho Chúa. Tất cả chúng ta sinh hoạt, thờ phượng, hầu việc Chúa, mỗi người hãy đứng vào một vị trí của mình, hãy trở lại vị trí của mình để thờ phượng Chúa, vì chúng ta làm là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Thánh Linh của Chúa cũng làm cho công việc Chúa. Dầu Ngài là một vị thần nhưng đã nói những điều mình đã nghe và tỏ bày cho những sự sẽ đến cũng theo ý của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu khi Ngài ở vườn Ê-xê-ma-nê, Ngài cũng đã cầu nguyện với Chúa, ý Cha được nên. Ngài muốn khoái thác cái chén đau thương đó nhưng Ngài vẫn nói xin ý Cha được nên. Khi trên thiên đàng không có tiếng trả lời thì Ngài mới nói rằng nguyện ý Cha được nên. Ngài chấp nhận cái sự cứu rỗi, Ngài chấp nhận chịu chết, Ngài chấp nhận sự khổ nạn đó để ban ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại theo ý của Cha Ngài. Một điều nữa là lời Chúa là lời sống. Lời sống là có sự sống ở trong đó, là được sự sống bởi lời của Ngài. Thi Thiên 119 câu thứ 50, Chúa chép như thế này: lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Quý ông bà, anh chị em và tôi đôi lúc cũng có những sự hoạn nạn, những nan đề đó dường như mình là đứng một trước ngõ cụt, làm như là mình sẽ không còn cái niềm hy vọng gì. Nhưng lời Chúa, đọc lời của Chúa, chúng ta sẽ thấy có một cái hy vọng trên con đường bước theo Chúa. Mà Kinh Thánh đã chép qua tác giả ở đây nói rằng lời Chúa làm cho tôi được sống lại, nghĩa là tôi tưởng tôi sẽ chết rồi, nghĩa là tôi tưởng là tôi sẽ bế tắc, tôi sẽ đột quỵ, tôi sẽ ngã vào con đường đến Si-ôn. Nhưng mà khi lời Chúa nói lên, tự nhiên chúng ta đứng dậy, chúng ta vượt dậy để mà bước tiếp tục con đường theo Chúa. Cho nên cái lời Chúa có giá trị vô cùng trên cuộc đời sống của mỗi chúng ta. Chúa Giê-xu đã nói rằng ở trong Giăng đoạn 6 câu 35, ta là bánh của sự sống, người nào tin ta thì Chúa đã nói với các đoàn dân sau khi Ngài đã ban bánh cho họ. Chúa nói rằng ta là bánh của sự sống. Tôi xin đọc ở đây, ở trong Tin Lành Lành Giăng đoạn thứ 35. Quý ông bà nào lập giúp đọc dùm. Tin Lành Giăng đoạn 6 câu thứ 35. Tôi xin đọc ở đây. Đức Chúa Giê-xu phán rằng ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta chẳng hề khát. Chúa đã đem đến những nhu cầu về đời sống thuộc thể, nhưng Ngài cũng đem cho chúng ta đời sống, nhu cầu về đời sống thuộc linh của mỗi chúng ta. Vì Ngài là bánh. Hồi xưa ở tại dân Do Thái thì không có ăn cơm như chúng ta, họ ăn bánh. Chúng ta nghe câu chuyện của người đàn bà quá Sarepta, chỉ còn chút bột trong vò, ở trong chút dầu ở trong bình đó, thì nói là họ ăn bánh, họ làm bánh họ ăn. Thì Chúa Giê-xu chính là bánh của mọi chúng ta. Chúa là lời sống thay đổi số phận của chúng ta. Khi đọc lời của Chúa, tác giả Thi Thiên 119 đã được sống lại, đã được vực dậy, đã tiếp tục bước đi con đường của thập tự giá. Trong một tình trạng chết như vậy, Chúa đã thay đổi số phận bằng lời của Ngài. Và Chúa Giê-xu cũng đã phán rằng người ta sống chẳng phải nhờ bánh, nhưng mà lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu thứ 4, Ê-tiên công bố cho người Giu-đa là Mô-xe đã nhận lấy lời của sự sống để trao cho các ngươi. Ở trong Công vụ đoạn 7 câu thứ 38, lời của sự sống Mô-xe đã nhận lấy, mặc dù đó là luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng Ê-tiên đã chuyển ra thành đó là lời của sự sống chuyển qua cho các ngươi. Xin Chúa ban phước cho mọi đời sống chúng ta thấy được lời đó đã làm cho tôi được sống lại. Tôi đang ở trong tình trạng khô héo, nhưng mà khi lời của Chúa được thẩm thấu vào đời sống của tôi thì tôi trở nên tươi tỉnh, hồn linh của tôi tươi tỉnh bởi lời của Ngài. Và nhất là trong các thi thiên mà quý ông bà đã đọc thì đã thấy tác giả mô tả lời của Chúa làm cho đời sống của mình tươi tỉnh như thế nào. Rồi lời Chúa là tiếng phán, lời Chúa có thẩm quyền, được trao truyền như một mạng lệnh. Phục truyền đoạn 27 câu thứ 10: vậy phải nghe theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi, và giữ theo những điều răn và luật lệ của Ngài mà ta đã truyền cho ngươi ngày nay. Lời Chúa là tiếng phán, Kinh Thánh là tiếng phán của Đức Chúa Trời cho chúng ta, là một thông điệp của Thượng Đế gửi cho mỗi chúng ta, để rồi chúng ta căn cứ vào đó là lời của sự sống, là tiếng phán của Chúa. Ngôi lời tiếng Hy Lạp gọi là Logos. Quý vị nào mà ở nếu mà tin Chúa trước năm 75 thì có biết cái tàu Logos đã đến Việt Nam. Những đó là các đầy tớ của Chúa, những nhân sự của Chúa trên toàn thế giới. Và nghe nói là sinh viên Việt Nam cũng có tháp tùng, cũng vài người sau khi rời cảng ở Bến Bạch Đằng để mà đi tiếp tục vào những cái quốc gia khác. Nhiều quốc gia khác đã tập hợp là tàu Logos, là ngôi lời. Màu sắc của văn hóa Hy Lạp mà ông văn đã viết thư tín, sách văn cho người Hy Lạp đó. Ban đầu ông nói rằng ban đầu có ngôi lời, ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời. Lời của Chúa ngày xưa tiên phán, Chúa tạo dựng nên vũ trụ này bằng lời phán của Ngài. Và Đức Chúa Trời thấy lời phán đó là tốt lành. Ở trong Sáng Thế Ký đồng 1 mà chúng ta thường hay học lời phán của Chúa thì có như vậy, có một cái thẩm quyền và được trao truyền như một cái mạng lệnh. Trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24, đoạn 7 câu 24 tới 26 thì nói đến Chúa phán với dân sự rằng Chúa dạy mọi người phải biết vâng theo lời của Ngài để học được sự khôn ngoan. Ngài dạy rằng họ phải xây cái nền của mình, xây cái nhà của mình trên vần đá, đừng có xây lên đất cát, vì có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động, nhà đó nó sẽ bị sập. Nhưng xây ở trên nền thì nó sẽ vững vàng, vì xây ở trên lời của Chúa. Chúng ta, lời của Chúa là nền tảng, trọng tâm của Kinh Thánh là Chúa Giê-xu. Cho nên tất cả những điều gì chúng ta dựa theo lời của Chúa là tiếng phán của Chúa ở trên đời sống của chúng ta, vì lời Chúa có uy quyền. Ở trong văn đoạn 18 câu thứ 6 có chép về cái việc mà Chúa Giê-xu ở trong vườn Gết-sê-mô-nê, khi ông Giu-đa lãnh một cơ binh để tới bắt Ngài, thì Chúa hỏi rằng các ngươi tìm ai? Thì có người trả lời rằng tìm Giê-xu người Na-sa-rét. Chúa nói chính là ta đây. Và khi Chúa phán chính là ta đây, một số người té ngửa xuống đất. Và đó là lời phán của Chúa có uy quyền. Lời phán của Chúa khiến cho có nên vũ trụ, có nên cái trái đất này, có nên đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tiếng phán của Chúa có thẩm quyền. Và có những tiếng mà trở nên êm dịu, nhỏ nhẹ, không phải là thẩm quyền hay là chỉ có là kỷ luật, cảnh tỉnh mà thôi. Nhưng có những lời phán khiến cho đời sống chúng ta được sự yên ủi. Ở trong Các Vua Nhất đoạn 19 câu thứ 12, ông Eli ông trốn vào đồng vắng tại núi Horeb, thì ông ra cái miệng hang, có cái miệng hang, ông ra miệng hang thì Chúa Giê-xu nói với ông rằng hỡi Eli, ngươi ở đây làm chi? Và Chúa cho ông một cái khải tượng, ông thấy cái sự hiện thấy của ông, gió thổi núi, xé núi ra, và sau đó là một cái cơn động đất rất lớn, và sau đó là lửa cháy bùng lên. Sau cái lửa đó thì một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ, và những cái chỗ mà trong gió núi xé ra đó không có Chúa. Kinh Thánh chép là không có Chúa trong đó, và cái chỗ mà đất động đó cũng không có Chúa trong đó, rồi cái chỗ mà lửa cũng không có Chúa trong đó. Nhưng có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ thì có Chúa trong đó. Quý ông bà có nhận được những lời nhỏ nhẹ của Chúa thủ thỉ trong lời của Ngài bên tai của chúng ta không? Khi chúng ta cảm nhận được lời của Chúa trong đời sống của chúng ta, xin Chúa ban cho chúng ta lúc nào, trong hoàn cảnh nào thì cũng nhớ đến lời của Chúa an ủi chúng ta, để mà thay đổi cái thực trạng của đời sống của chúng ta, mà chúng ta trong bước đường theo Chúa rất nhiều khi gặp phải những nan đề. Lời Chúa là tiên tri, được ứng nghiệm mọi sự Chúa tiên đoán trước. Ở trong Giô-sê đoạn 21 câu thứ 45 thì lời Chúa đã chép rằng: trong các lời lành mà Đức Giê-hô-va phán cho nhà Israel chẳng có một lời nào mà không thành, thảy đều ứng nghiệm hết. Có một điều mà không ứng nghiệm mà sáng nay ban nam nữ giới học ở trong sách Jonah, lời của Chúa phán là sẽ trong 40 ngày nữa thành Ninive sẽ đổ xuống. Ông Jonah, ông trốn qua Tarsisi, ông không muốn nói vì ông biết rằng lòng nhân từ của Chúa có thể thay đổi lời của Ngài. Và thật sự như vậy, khi dân thành Ninive ăn năn thì Chúa đã thay đổi cái quyết định của Ngài tiêu hủy thành Ninive. Và ông Jonah không đồng ý về điều đó. Vì ông, cái uy tín của ông nói thì phải có, chứ tại sao, ông là tiên tri mà. Nhưng chúng ta thấy lòng nhân từ của Chúa, Chúa không thay đổi. Lời của Chúa thì không thay đổi, nhưng chúng ta thay đổi, Chúa sẽ có thể là thay đổi. Mình theo đổi theo tùy theo lòng nhân từ của Chúa. Quý vị biết, vài trăm năm sau, Chúa đã cậy tiên tri Nahum đã phán quyết trừng trị thành Ninive vì họ không ăn năn. Lúc này họ ăn năn, Chúa thay đổi quyết định của Ngài. Nhưng mà về sau, họ không ăn năn, cũng kêu gọi, nhưng mà Chúa quyết định đi đến một việc là tiêu hủy thành Ninive. Chúng ta tiếp tục ở trong lời của Chúa. Lời của Chúa là kỳ diệu. Chúa đắc thắng Satan bằng lời của Chúa. Hai vũ khí mà Chúa Giê-xu thắng Satan đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời và lời của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy khi mà Satan cũng dùng lời của Chúa, Chúa Giê-xu cũng dùng lời của Chúa, chúng ta thấy một cái phương diện khác. Satan dùng lời của Chúa để gạt Chúa Giê-xu, nhưng mà Chúa dùng lời của Chúa để đem tới cái chân lý, đem tới cái vị trí đúng của Satan. Nói rằng Satan thì nói rằng nếu mà ngươi phải là con của Đức Chúa Trời thì khiến đá này nên bánh đi, hay là nếu là ngươi con của Đức Chúa Trời thì lời của Chúa nói rằng sẽ Thiên Chúa Chúa sẽ nâng đỡ các ngươi ở trong cái bàn tay, nâng đỡ ngươi. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu đã dùng lời của Chúa để tuyên phán, để biết rằng Satan là phải có cái vị trí là phục sự Đức Giê-hô-va, chứ không phải là dùng lời của Chúa để gạt gẫm người này, gạt gẫm người kia. Thì Chúa ban phước cho đời sống của mỗi chúng ta, đầy ơn trước mặt Chúa, để rồi chúng ta học lời của Chúa, chúng ta nhờ Thánh Linh của Chúa soi sáng, để lời của Chúa chúng ta sử dụng đúng mục đích, đúng ý nghĩa. Có những trường hợp mà con cái Chúa cũng thường hay vấp phải, mà tôi sống một đời sống mà tôi cũng thấy xin Chúa cho mình đừng vấp phải. Đó là dùng lời của Chúa để tấn công với nhau. Đức Chúa Trời dùng lời của Chúa, Chúa Giê-xu dùng lời của Chúa để có thể nhắc nhở Satan biết cái vị trí của mình và phải phục sự Chúa, chứ không phải dùng lời của Chúa làm một cái vấn đề gì cá nhân. Hầu cho đời sống của mỗi chúng ta được ơn trước mặt Chúa ở bởi lời của Ngài. Lời của Chúa kỳ diệu là vì lời của Chúa có thể có năng quyền chữa bệnh. Và ở trong Công Vụ đoạn 3 câu thứ 6, sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng thì ta không có cái vàng bạc chi hết, người què trước cửa đẹp thì ông nói rằng ta không có vàng bạc chi hết, nhưng điều ta có ta cho ngươi. Những danh Đức Chúa Giê-xu tại Nazareth, hãy bước đi. Khi mà chữa lành bệnh cho người khác thì cũng bằng lời của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban cho đời sống của chúng ta đầy ơn trước mặt Chúa. Khi chúng ta làm bất cứ điều gì thì chúng ta thấy lời của Chúa thật là linh nghiệm. Chúng ta gặp một hoàn cảnh nào, chúng ta cũng mượn lời của Chúa an ủi. Có một bà chấp sự kia, khi tôi đi thăm viếng thì vì bà là lớn tuổi nên tôi nhờ bà cầu nguyện cho người đau. Thì một người đau đó nằm trong bệnh viện là bệnh đau phổi. Tôi nói rằng xin mời bà cầu nguyện cho cái người đau. Tôi thật sự mà hết hồn vì có bà. Trước khi cầu nguyện theo cái nội dung chữa bệnh thì bà dùng lời của Chúa để nói cho bà kia trong lời cầu nguyện. Bà nói rằng kính lạy Chúa, lời Chúa dạy, phước cho người nào chết là chết ở trong Chúa. Người ta mới bị đau phổi à, có thể chữa lành bệnh, chưa phải ung thư, bị sưng phổi thôi. Nhưng mà khi bà này nói rằng phước cho người nào chết là chết trong Chúa, là ý nói là bà trước sau cũng chết á. Thành ra rất là nguy hiểm. Tại sao không dùng lời của Chúa, là Chúa dạy rằng lời của Chúa, hay là Chúa có thể chữa bệnh tất cả mọi sự. Có một đầy tớ Chúa nói rằng cái người đó biết rằng ngày mai có thể chết thì tôi cũng cầu nguyện Chúa chữa lành, chứ không có nói là chết. Có những người rất là thật thà, nhưng mà có một người vợ của một cái anh đó thì cũng bị ung thư sắp chết, thì cũng là con cái Chúa, thì bà nói với tôi rằng xin thầy cầu nguyện cho chồng tôi, cho Chúa sớm rước chồng tôi đi. Rồi tôi nói là căng thẳng dữ à, phải chi, tại vì bà thật thà thôi, tại vì thấy chồng mình đau đớn quá, phải chi là nói là thầy cứ cầu nguyện cho chồng tôi lành bệnh để tiếp tục sống với tôi. Bà nói là xin Chúa rước chồng tôi đi sớm, tại vì thấy đau đớn quá. Thì bà thật thà bà nói vậy thôi. Cho nên lời của Chúa, xin Chúa ban cho chúng ta thận trọng, thật thận trọng ở trong sử dụng lời của Chúa để an ủi anh em của mình, hay là dùng lời của Chúa để cảnh tỉnh và nhắc nhở với nhau. Và cái người được nhắc nhở thì cũng đừng có nghĩ rằng tất cả chúng ta có những cái điểm hiềm khích nào đó, xin chúng ta bỏ qua hết. Lời Chúa dạy chúng ta hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy sự lòng tha thứ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Ephesians đoạn 4 câu thứ 32. Chúng ta sống trong lời của Chúa, chúng ta phải giống Chúa. Chúng ta giống Chúa, chúng ta phải là sự sáng của thế gian, như một cái thành ở trên núi không khi nào bị khuất được. Lời Chúa là đạo chân thật, là đạo của sự sống, là gương của Thánh Linh, như Ephesians đoạn 6 câu thứ 17, là luật pháp của Chúa, và có cái nhiều danh từ, nhiều công dụng của lời Chúa, có ích cho đời sống của mỗi Cơ Đốc nhân trong bước đường theo Chúa. Đến với lời Chúa, chúng ta phải vâng giữ và làm theo, ác Chúa sẽ ban cho chúng ta những phước hạnh, như Giô-sê đoạn 1 câu thứ 8. Như vậy khi chúng ta ra mặt trận, chúng ta phải cầm gương là lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng tôi huấn luyện ở tại Cần Duộc, tôi đã kiểm tra và nhắc nhở những dân sự ở tại đó rằng họ phải thuộc ít nhất 15 câu kinh thánh, để rồi khi làm chứng phải nói lên lời của Chúa. Rồi Chúa dạy chúng ta trong Giăng đoạn 14 câu thứ 15, nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn của ta. Lời Chúa dạy, nếu chúng ta yêu mến Chúa, nguyện Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa, yêu mến Chúa, giữ gìn lời của Chúa, làm theo lời của Ngài. Ở tại châu Âu có một câu chuyện về cái hoa phăng xê, gọi là tiếng Việt Nam gọi là cánh hoa lưu ly. Nói về một cái đôi tình nhân đang đi trên một cái bờ sông, thì cái cô này thích cái hoa đó, anh chàng ta thì leo xuống suối hái cho cô cái hoa đó, gọi là hoa lưu ly, mà tiếng Pháp là phăng xê thì phải. Nhưng mà anh lại té xuống cái dòng suối đó đi. Khi anh cố gắng, anh quăng cái hoa lên bờ, anh nói rằng một cái ý là forget me not, xin đừng quên tôi, xin đừng quên tôi. Và cô gái đó đã sống như thế cho đến khi nhắm mắt tắt hơi, vì chỉ nghe một cái lời là xin đừng quên tôi. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta nhiều lắm, nhắc nhở chúng ta mọi sự, cầu xin Chúa ban cho chúng ta đầy ơn, để rồi chúng ta thấy giá trị của lời Chúa, tham gia vào trường Chủ Nhật, tham gia vào những lớp học kinh thánh, để rồi thẩm thấu vào đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ được mạnh mẽ trong đức tin, bước đi trong ơn lành của Ngài. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta sáng nay ở trong Phục Truyền đoạn 8 là Chúa đặt để dân sự đi trong đồng vắng là Ngài thử nghiệm họ để có lòng yêu mến Chúa của họ như thế nào. Và hội thánh của chúng ta ngày nay cũng vậy. Chúa đặt để cho chúng ta một hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, thì xin Chúa cho chúng ta hãy chờ đợi và tin cậy vào quyền năng ơn thương xót của Chúa. Ngài thử nghiệm chúng ta. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được điều này, để đời sống chúng ta được sống ở trong ơn lành của Chúa, với lời của Ngài mỗi ngày nhắc nhở mỗi chúng ta. Kính mời hội thánh đứng lên. Các em đã hát bài hát lời Chúa trong bài số 364. Xin lời Ngài là đèn soi cho con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con, nhiều lần lòng kinh hãi, xem dường như mất lối, Ngài vẫn đi bên cạnh con hằng ngày. Xin mời chúng ta đến với Chúa trong thời gian này.